Tất cả chúng ta ở đây ít hay nhiều cũng là người lãnh đạo, có phải không? Những người mẹ, những người cha cũng là những người lãnh đạo ở trong một cộng đồng nhỏ bé là gia đình của mình. Quyền bính mà tự nhiên người cha người mẹ có trên đàn con, quyền bính đó phát xuất từ đâu? Có người nói tự nhiên. Ai sinh ra đời làm cha làm mẹ cũng đều có cái quyền bính như vậy trên con cái của mình, vì con cái là do mình sinh ra mà. Thế nhưng đừng quên, quyền của người cha, quyền của người mẹ, hay quyền của một ông gia trưởng, của một ông tộc trưởng, hay của một ông quận trưởng, một ông thị trưởng, hay của một ông quốc trưởng, quyền bính đó cho dẫu là do dân bầu lên hay do ai đó gọi là bổ nhiệm, thì xét cho cùng cũng có nguồn gốc là chính Thiên Chúa, là nguồn cội mọi quyền bính trên trời dưới đất. Nhưng ý nghĩa của quyền bính là để phục vụ cho con người. Đó là cái bài học mà lời Chúa muốn nói với tất cả chúng ta, nhất là những ai đang làm lãnh đạo. Nói tóm lại một lời, người làm đầu thì phải hầu thiên hạ. Người làm đầu không cởi lên đầu thiên hạ. Bài học này là một chân lý ngàn đời mà không biết bao giờ con người chúng ta mới học được. Lịch sử cứ lặp đi lặp lại mà con người không học được bài học này. Hết cường quốc này, đế quốc kia lên thống trị thế giới, cứ dẫm phải cái vết xe đổ của những thế hệ đi trước. Bao giờ con người mới tỉnh thức để giác ngộ về chân lý? Chân lý là tình thương, tình thương là phục vụ, dẫu mình nắm quyền. Quyền con người nắm không tuyệt đối là của mình, mà là của Thiên Chúa ban cho để mình phục vụ, phục vụ trong tư cách người cầm quyền. Nếu thiếu một tình yêu thương đối với những kẻ thuộc về mình, những kẻ được trao phó cho mình, thì quyền bính trở thành một cỗ máy dẫm đạp, đè bẹp con người. Cho nên tình thương phải có mặt ở trong chân lý. Lời của Chúa được nhắc lại trong giáo hội ngày hôm nay qua cái thông điệp vừa rồi của Đức Giáo Hoàng: bác ái trong chân lý, tình thương trong sự thật. Cái đó không chỉ cho những người lãnh đạo quốc gia, cho những người làm chính trị, kinh tế, xã hội, mà cho mọi người. Ngay cả một em bé cũng là đối tượng của lời Chúa nói. Vì một em bé, nó cũng một cách nào đó, ở trong cái cộng đồng xã hội nhỏ bé của nó cũng có một cái vai trò nào đó để mà phục vụ cho đời sống chung của cái xã hội của nó. Xã hội của những em bé sống ngoài lề đường, xã hội ở trong một cái lớp học, bất cứ ở đâu nó cũng hình thành nên một cái xã hội, một cái giới của mình. Và kẻ nào đang nắm quyền, đang dẫn dắt, thì kẻ đó hãy nhớ cái bài học này. Chúng ta nhớ tất cả những cái hình tượng ở trong Kinh Thánh kể theo cái mẫu chuyện này đều đi ngược lại với một cái hình tượng ở trong Tân Ước mà Thánh Phaolô có nhắc lại trong một thánh thi rất nổi tiếng, Thánh thi Philippe chương 2. Con người thì thích leo lên, nhưng leo lên rồi bị hạ xuống. Còn Thiên Chúa ở trên cao thì lại tự hạ xuống. Và chính khi tự hạ xuống thì lại được Thiên Chúa nâng lên. Đến nỗi không một danh hiệu nào vượt trội danh hiệu Giê-xu. Anh chị em nhớ cái thánh thi Philippe không? Người dẫu là phận của một vị Thiên Chúa mà không nghĩ phải nhất quyết giữ cho bằng được cái địa vị hay là cái thân phận ngang hàng với Thiên Chúa, mà đã hạ mình mang lấy xác phàm nhân, sống như người trần thế. Người lại còn hạ mình cho đến nỗi bằng lòng chịu chết và đã chết trên cây thập tự. Chính vì thế Thiên Chúa đã siêu tôn người vượt trên muôn ngàn danh hiệu, để khi ai nghe danh thánh Giê-xu thì đều cúi đầu bái lạy. Đó là chân lý mà Thiên Chúa muốn đem đến cho con người chúng ta. Cái hình ảnh của một Thiên Chúa tự hủy như vậy, nó ngược hẳn những hình ảnh của những ông hoàng đế của các đế quốc trong lịch sử, kể cả lịch sử cứu độ ghi lại trong Kinh Thánh lẫn lịch sử của mọi dân tộc khác nữa, cũng đều phải học cái bài học này. Mà cái vết xe đổ đầu tiên của con người ở trong cái câu chuyện của Adam Eva, Adam Eva vì muốn ngang bằng Thiên Chúa trong câu chuyện ăn trái cấm, do sự dụ dỗ của con rắn đó, mà chính khi đó thì ông bà lại bị hạ bệ, hình ảnh ông bà bị đẩy ra khỏi, xua đuổi khỏi vườn địa đàng. Đó là cái hình ảnh đầu tiên, cái câu chuyện đầu tiên của cái loại mẫu chuyện này trong suốt dòng lịch sử. Nhưng đã có một hình ảnh ngược lại, đó là hình ảnh một Giê-xu, Thiên Chúa làm người, đã tự hủy mình ra không. Và chính khi tự hủy mình ra không, Thiên Chúa lại là Thiên Chúa hơn bao giờ hết, một Thiên Chúa hằng sống. Đó là cái nghịch lý của chân lý mà Thiên Chúa đem đến muốn mặc khải cho chúng ta qua người con một là Đức Giê-xu Kitô. Ai muốn nâng mình lên thì sẽ bị hạ xuống, còn ai tự hạ mình xuống sẽ được nâng lên. Lời của Chúa Giê-xu dạy như vậy. Bao giờ ta học được điều này? Thật sự học bài học này nó đơn giản nhưng mà rất là khó khăn. Trong cuộc sống hôn nhân, trong cuộc sống gia đình, đây là cái bài học mà tôi thấy trong hầu hết tất cả những cái cặp nào mà đến gặp gỡ, chia sẻ tâm sự và xin tư vấn với tôi. Cái cốt lõi, cái gốc của mọi vấn đề trong hôn nhân, nó đều nằm ở cái vấn đề về sự kiêu ngạo, về cái ngã, nó đều nằm ở đó cả. Chừng nào cả hai cùng học được cái bài học hạ mình cho đến nỗi bằng lòng chịu chết như Chúa Giê-xu, bấy giờ họ mới được sống, sống hạnh phúc ngay từ đời này, không phải đợi tới đời sau. Nhưng mà phải chấp nhận chịu chết như Giê-xu. Nhưng mà không ai chấp nhận chịu chết, toàn muốn sống, nhưng mà chính khi muốn sống thì mất mạng sống. Ai đành mất mạng sống thì mới tìm lại được. Đó là cái nghịch lý mà Chúa Giê-xu nói đi nói lại hoài, không biết bao giờ chúng ta mới học được. Thưa anh chị em, ai tin thì sống. Như vậy anh chị em có tin không? Tin thì sống như vậy. Khi nào như vậy thì cả hai mới sống và sống hạnh phúc, và cả cộng đồng mới hạnh phúc. Nhưng mà ác một nỗi á, là có người ngộ nhưng mà người kia chưa ngộ. Luôn luôn có một sự chênh lệch, luôn luôn có một sự sọc sạch nào đó trong cộng đồng nhỏ lớn. Có người giác ngộ, đây là con đường hạnh phúc và sống. Nhưng những con người khác chưa giác ngộ, thì cái người giác ngộ này càng bị đóng đinh nhiều hơn, càng chết nhiều hơn. Và có nhiều người đã đi nửa chừng trong niềm tin, không chịu nổi, mới lặn được có một nửa, chưa lặn xuống đấy đã vội thoát lên và phản loạn. Niềm tin phải đi đến tận cùng, chấp nhận chết luôn thì bây giờ mới phục sinh. Đó là bài học sâu xa của những cái điều mà ta đang đọc, thưa anh chị em. Và nó rất hiện sinh, nó bàn bạc ngay trong cuộc sống của chúng ta, trong mọi cộng đồng, và đặc biệt những ai làm đầu của một cộng đồng nào đó.